Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 37. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 7 và đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanania, quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang tại nhà mình. Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn nhân sự ở trong đó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người trở lên lần đầu, và trong đó tôi có thấy ghi rằng này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobabel, Jesua, Nehemi, Asaria, Ra-amir, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bê-rét, Biết-vai, Nê-huân và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của Israel. Vì thì giờ của chương trình có hạn, cho nên chúng ta chỉ đọc đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Từ câu 8 đến câu 62 là danh sách gia phổ của dân Israel mà Nehemi đã thiết lập. Xin quý vị để dành thời giờ để đọc riêng qua phần này. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong đoạn 7 từ câu 63 đến câu 73. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaza, con cháu Hakub, con cháu Bạc Silai, là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc Silai, người Galaad, và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra trước tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân. Số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát, nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa rít vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa rít vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 ba rít vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nê-thi-niêm cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình.
Chúng ta bước tới phần Kinh Thánh trong bài học gây dựng lại con người. Chúng ta nhớ lại rồi kỳ trước, tiến trình hầu việc Chúa có nhiều vấn đề lên xuống. Chúng ta học về gánh nỗi đau riêng, điều mà Nehemi đã phải đi qua để làm công việc của Chúa. Hôm nay chúng ta muốn nói đến cái cộng đồng dân Chúa, và chúng ta nghe đọc ở trong Nehemi đoạn số 7. Nhưng mà phần Kinh Thánh của chúng ta trong bài học này là cả Nehemi đoạn số 7 và đoạn số 8. Sở dĩ tôi muốn đọc tới đoạn số 8 là vì đang nói tới cái sự thăm viếng của Chúa, hay là cơn phục hưng Chúa ban cho dân sự của Chúa trong đoạn số 8. Nhưng mà cái tiến trình phục hưng của dân sự Chúa gây dựng lại con người, nó bắt đầu đã đi tới, nhưng mà trong phần của đoạn số 7, cái bước chuẩn bị của chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi đó. Nhưng mà có cái đoạn số 8 nó giúp cho chúng ta thấy được tiêu điểm, hay là cái kết quả của sự chuẩn bị này, nó giúp cho chúng ta biết được như thế nào. Tiến trình phục vụ dân sự Chúa, và tôi muốn nói về một vài điểm trước về sự phục hưng mà chúng ta đang trông đợi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh. Chúng ta đã học về sự xây dựng lại tường thành của Jerusalem, thì bây giờ đã xong rồi. Trong 52 ngày thì Nehemi đã xây xong thành Jerusalem, và bây giờ ông bước vào trong cái tiến trình xây dựng lại dân sự Chúa, gây dựng lại con người của dân sự Chúa. Thì nguyên cả cuốn sách còn lại của Nehemi giúp cho chúng ta thấy cái tiến trình đó. Dựng lại con người, phục hưng lại con người của Chúa, đó là điều mà chúng ta cũng muốn học hỏi để chính chúng ta cũng kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa không phải chỉ Nehemi đến để dựng lại thành Jerusalem, vì hễ xong cái mục đích đó thì nó xong rồi. Nhưng mà xây dựng lại thành Jerusalem chỉ là một bước rất nhỏ trong cái tiến trình xây dựng lại dân sự Chúa, làm phục hưng dân sự Chúa. Trong đoạn số 8 chỉ cho chúng ta một cuộc phục hưng, một cuộc bốc cháy của tấm lòng của cả cộng đồng dân sự Chúa. Họ đã xây xong tường thành Jerusalem, nhưng mà công việc của Chúa giữa vòng của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chúa muốn ban cho họ một điều cao quý hơn, đời đời hơn, giá trị hơn là một cái bức tường thành mà thôi. Chúa muốn đụng tới họ, Chúa muốn thay đổi họ, Chúa muốn đem họ tới một cái chỗ cao hơn, rộng rãi hơn trong sự liên hệ với Chúa. Chúa muốn họ trở lại với cái mục đích đời đời mà Chúa đã gọi cho tuyển dân của Chúa, để họ có thể thi hành trong cái sự thăm viếng và quyền năng của Chúa. Thành ra khi chúng ta nói tới sự phục hưng thì chúng ta nói về quyền năng, chúng ta nói về sự thăm viếng, chúng ta nói về sự thay đổi của cuộc đời. Và nó đụng tới sự an năng của con dân Chúa, sự đổ vỡ của con dân Chúa và sự tin nhận Chúa của những người chưa biết Ngài. Cái chữ phục hưng nó cũng hay đó. Phục là sao? Phục là cứu cấp, làm trở lại. Hưng nó làm cho hưng thạnh, làm cho mạnh, làm cho sống động. Tức là cái gì mà nó đã chết, nó gần như chết thì bây giờ nó được sống dậy. Cuộc đời đang nguội lạnh thờ ơ thì bây giờ đáp ứng với tất cả những sự dấn thân yêu mến Chúa, mình gọi là phục hưng. Nghĩa là không lê thê nữa, không vấn vương, không trôi dạt thờ ơ nữa, nhưng mà bây giờ trở thành sống động, mạnh mẽ, hưng thạnh, ích lợi và đạt ý Chúa. Đó là đời sống phục hưng của cá nhân cũng như đời của cộng đồng. Như chúng ta nói, sự phục hưng là vì Chúa muốn ban cho sự phục hưng. Chúa muốn đem chúng ta vào một kinh nghiệm sâu hơn với Chúa, lớn hơn với Chúa. Muốn kinh nghiệm quyền năng của lời Chúa, của thập tự giá Chúa cách rõ ràng hơn. Tại vì điều mà Chúa có trong sự giàu có của Ngài, con dân Chúa, trong đó có cả chúng ta, chưa tận hưởng được, chưa nhận được đầy trọn. Và Chúa trong lòng quảng đại của Chúa, Chúa muốn cho thêm, Chúa muốn ban thêm. Nhưng mà Chúa ban thêm như thế nào và Chúa ban cho ai? Và đó là cái điểm mà chúng ta muốn thấy hôm nay. Thì trong những thời điểm mà Chúa gặp gỡ dân sự Chúa, thăm viếng dân sự Chúa, gọi là cơn phục hưng đến, thì luôn luôn có hai chuyện xảy ra. Hai chuyện xảy ra, hai điểm rất là căn bản cho sự phục hưng. Thứ nhất là sự giảng dạy lời của Chúa. Và thứ hai của dân sự Chúa là một cái sự xoáy động, chuyển đổi của dân sự Chúa. Thành ra có vấn đề giảng dạy lời Chúa và vấn đề chuyển đổi của dân sự Chúa. Chúng ta sẽ thấy cái vấn đề giảng dạy lời Chúa hay là cái quyền năng của lời Chúa đến trong đoạn số 8. Trong đoạn số 7, đây là cái sự chuyển đổi, cái sự chuẩn bị của dân sự Chúa. Nhưng mà tôi muốn nói tổng quát một tí. Thứ nhất là vấn đề truyền giảng lời của Chúa, sự truyền rao, sứ điệp của lời Chúa được tuyên rao với tất cả quyền năng, với sức mạnh của sự chuyển động của thần linh của Chúa. Lời Chúa là căn bản của sự ban cho của sự phục hưng. Không có sự phục hưng nào mà được phát động mà không có sự rao giảng mạnh mẽ, chính xác, đòi hỏi của lời của Chúa. Bởi vì không có cái sự thay đổi nào hay là chuyển động, ăn năn, cứu cấp, hồi phục nào ngoài ra là lời của Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt để cái vấn đề như vậy đó, thì chúng ta nhìn vào cái thái độ chung của Hội Thánh Chúa nói chung, thì vấn đề giảng dạy lời Chúa trong cộng đồng dân Chúa nói chung, Hội Thánh Chúa nói chung, thì chúng ta đang ở chỗ rất xa lầy. Thái độ chung bây giờ đó, nói về sự giảng dạy thì càng ngắn càng tốt, càng vui càng tốt. Nghĩa là có người nói là giảng gì cũng được, miễn cho tôi về trước 12 giờ. Nhưng mà cái đòi hỏi về đằng sau đó là sao cho nó kỳ thú, làm sao cho nó vui chứ, giảng gì mà lê thế, nghe hoài không biết là chừng nào mới xong nhé hả. Tôi không dám mời bạn tới, tại vì mời tới rồi họ không dám trở lại. Thì có những cái thái độ làm sao cho nó ít lời, làm sao cho nó bổ ích. Trên hết nó phải thực tế để đem về nhà áp dụng. Có người nói với tôi như thế này, thà xuống địa ngục còn hơn nghe bài giảng chánh ấy. Tôi không biết là hai cái đó nó có tương đồng với nhau hay không. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào sự giảng dạy phục hưng trong lịch sử thì một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Những cái bài giảng rất là chấn động và rất là dài. Lời Chúa được tuyên bố rất là thẳng thắn, không có nhẹ tay, cắt sâu vào trong vấn đề tội lỗi, về vấn đề thái độ thờ ơ, sự xa lầy của con dân Chúa, cái sự hững hờ của họ khi mà theo Chúa, nói về sự hư mất đời đời để đối diện với những người chưa tin Chúa. Và nó cắt sâu, nó đánh mạnh, chuyển đổi, nó làm cho gọi là chảy máu ở trong tấm lòng. Rồi từ cái chỗ đó nó đem lại sự chữa lành, đem lại hy vọng, cái sự đáp ứng ở trong lời Chúa, mới dẫn tới cái sự cứu rỗi tại thập tự giá, mới kêu gọi trong sự phục vụ dấn thân. Nghĩa là tất cả cái lời giảng dạy của Kinh Thánh phải đến trước đó, đánh vỡ vào trong tấm lòng thì cơn phục hưng mới tới. Cho nên nếu mà chúng ta không chuyển đổi quan niệm của chúng ta với sự giảng dạy lời Chúa, và cái tấm lòng của chúng ta mở ra cho sự giảng dạy chính xác, mạnh mẽ, có thể nói là dài lâu của lời Chúa nữa, thì chúng ta rất xa kinh nghiệm phục hưng. Tại vì kinh nghiệm phục hưng nó chỉ tới trong cái chỗ lời Chúa được giảng dạy trọn vẹn và đầy quyền năng. Nó không phải giảng cho lý do là làm cho con người được hạnh phúc, vui thỏa. Nó được giảng dạy bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và nước đời đời của Ngài. Hai điều đó, không có cơn phục hưng nào tới bởi vì người ta cảm thấy được yên ủi, được thỏa nguyện trong cái chỗ đứng của họ. Cơn phục hưng tới khi người ta đối diện với Chúa qua lời của Chúa và thấy rằng chỗ mình đứng không phải là chỗ nên có, và chỗ Chúa muốn mình đứng là chỗ phải tới. Và trong thái độ ăn năn đáp ứng với lời của Chúa, đi tới cái chỗ đó trong quyền năng của lời Chúa. Lúc đó có cơn phục hưng thật. Cho nên chúng ta thứ nhất phải đối diện với cái thái độ của chúng ta với lời của Chúa. Thứ hai, nói về sự chuyển động của dân sự, một cái sự đáp ứng rất là rõ ràng, một cái sự huy động bùng nổ, giấy động trong vòng của dân sự Chúa. Nghĩa là dân sự Chúa không có thờ ơ, lững thững, lê thê, nhưng là có một cái sự đáp ứng với lời tuyên rao của Chúa trong sự an năn, đổ xô tới, tìm đến trong sự cầu nguyện chung với nhau, trong sự thờ phượng chung với nhau, họ bước đi chung trong sự vâng phục, đòi hỏi sự thi hành lời của Chúa. Tất cả những điều đó, nó là cái cơ cấu và cái kết quả của sự phục hưng Chúa. Cho nên dân sự Chúa không ngồi yên, không gọi là mộng vẫn bình thường, nhưng mà thay đổi và đáp ứng với lời của Chúa. Và khi hai điều đó đến, dân sự Chúa sẵn sàng để đáp ứng, và Chúa trong thòng ân của Chúa ban cho lời của Chúa sống động, Chúa đem tới cái kinh nghiệm phục hưng, và kinh nghiệm đó thay đổi dân sự Chúa, thay đổi cộng đồng Chúa, và làm cái công việc của Chúa một cách vượt hơn tất cả những cái điều dự định của con người. Cho nên không từ lời Chúa thì không có cơn phục hưng, mà dân sự Chúa không có đứng ở chỗ sẵn sàng đáp ứng thì cũng không có cơn phục hưng. Cho nên khi chúng ta nhìn vào trong lịch sử thì chúng ta có thể chứng minh hai điều này: lời của Chúa và sự đáp ứng thành tâm, thành khẩn, hết lòng của dân sự Chúa. trong sự cải cách giáo hội của Martin Luther thì chúng ta thấy câu làm sao trở về với lời sự độc tôn của lời của Chúa, và Luther, Calvin, Zwingli giảng lời của Chúa như là ngọn đuốc cháy giữa thế gian, và lời của Đức Chúa Trời được in ra, được đọc, được học, đưa vào trong gia đình, đưa vào trong hội thánh. Cái kết quả là gì? Kết quả là phục hưng thay đổi không phải chỉ là một thế hệ mà cả chuyển đổi cả thế giới. Cơn phục hưng ở Scotland chỉ giảng được bởi mục sư John Knox, thì Hoàng hậu Mary có nói như thế này: tôi sợ bài giảng của John Knox còn hơn cả quân đội của đế quốc nước Anh. Vì sao? Vì khi John Knox giảng, nó thay đổi cả đời sống của con dân Chúa và chuyển đổi cả dân sự Chúa. Kết quả là phục hưng. Chúng ta nhớ về cơn phục hưng của The Wesleyan, của John Wesley. Anh chị em biết là trong cơn phục hưng đó, cái tiến trình của cơn phục hưng đó, John Wesley giảng bao nhiêu bài không? 40.000 bài. Ông cởi ngựa đi 225.000 dặm trên lưng ngựa để mà giảng lời của Chúa. Không biết là ông giảng như thế nào, nhưng mà đó là cái sự ghi lại. 8.000 bài hát được viết ra bởi em của ông là Charles Wesley. Và người ta đổ xô tới trong sự thờ phượng, người ta tìm tới trong sự cầu nguyện, người ta làm chứng, người ta phục vụ. Và khi dân sự Chúa đặt để mình đáp ứng với lời của Chúa, giàu có, mạnh mẽ, thì có cơn phục hưng và có sự thay đổi. The Great Awakening ở tại nước Mỹ đây với Jonathan Edwards và George Whitefield, thì cả triệu người tới tin nhận Chúa vì Jonathan Edwards giảng rất là rõ ràng là không đáp ứng với Chúa thì đối diện với tội lỗi. Và người ta lũ lượt đến nghe, người ta tới mỗi đêm, người ta đáp ứng, người ta không chịu về, và người ta tìm đến với nhau để cầu nguyện. Vì khi lời của Chúa đụng tới tấm lòng đang chuẩn bị, đang sẵn sàng thì có cơn phục hưng. The West African Revival mà thay đổi cả cái cuộc diện của Phi Châu từ một lục địa không biết Chúa, bây giờ là cái lục địa có chỉ số người tin Chúa cao hơn tất cả những chỗ khác ở tại Phi Châu, thì lời Chúa đến như thế nào? Từ nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Nhóm nhỏ học Kinh Thánh nó lan ra nhóm khác học Kinh Thánh, rồi tất cả học Kinh Thánh gặp nhau hỏi rằng: anh ở đâu với lời của Chúa? Anh ở đâu trong ánh sáng của lời Chúa? Và cái sự học Kinh Thánh đó nó lan rộng ra và nó đốt cháy cả nguyên cả lục địa Phi Châu và làm cái công việc của Chúa. Cho nên nếu chúng ta có một cái công thức phục hưng thì chúng ta có một cái công thức rất là đơn giản rõ ràng. Đó là dân sự Chúa mở lòng, mở trí, chờ đợi và đáp ứng. Cộng thêm lời của Chúa được ban cho cách chính xác, mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa thì có cơn phục hưng. Cho nên cơn phục hưng nó không phải là bất chợt trên trời rớt xuống. Nó là một tiến trình mà khi chúng ta đi vào trong cái sự chuẩn bị đó thì ở đây Chúa dẫn tới kinh nghiệm của cơn phục hưng. Phục hưng đó nó thay đổi lòng con người, thay đổi cộng đồng dân sự Chúa, thay đổi hội thánh và thay đổi công việc. Còn nếu không có phục hưng thì mình ra làm sao? Nếu mà phản nghĩa lại với phục hưng, revival, thì chữ gì nó đến trong đầu của anh chị em? Cái chữ nó đến trong đầu của tôi là chữ coma, chữ nằm tê liệt, hôn mê. Hôn mê là sao? Nghĩa là chết thì không chết mà cũng sống, cũng làm được gì hết trơn. Và nếu hội thánh không phục hưng thì hội thánh sống trong sự hôn mê. Hội thánh có đó nhưng mà không được sử dụng, không được làm, không có kết quả. Cái người mà không được Chúa phục hưng là người sống hôn mê, cũng đi ra đi vô, cũng thở, cũng làm mọi chuyện nhưng mà hoàn toàn không có ích lợi cho công việc của Chúa. Cho nên chúng ta phải thưa với Chúa rằng chúng ta cần sự phục hưng của Chúa, chúng ta cần Chúa ban cho sự phục hưng. Và trong cái tiến trình mà chúng ta học đây, Chúa chỉ ra chúng ta cái cách để mà Chúa dẫn vào cái kinh nghiệm phục hưng đối với Chúa. Và chúng ta muốn học điều đó. Ở đây chúng ta thấy phần Kinh Thánh đã đọc ở trong phần số 8 thì bắt đầu cái tiến trình của phục hưng, hay là kết quả của phục hưng. Chúng ta sẽ trở lại đoạn số 7, và trong đoạn và số 8 thì chúng ta có 4 điều mà tôi ghi xuống ở trong phần giảng bài. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không học hết 4 điều hôm nay, nhưng mà tôi muốn để cho chúng ta thấy được cái tiến trình nối kết với nhau như thế nào. Thì có 4 điều. Điều thứ nhất là trong cái tiến trình phục hưng dân sự Chúa, chúng ta cần thẩm tra tình trạng thuộc linh. Chúng ta dùng cái chữ thẩm tra là cái chữ verify, không biết có đúng không, nhưng mà cái chữ thẩm tra, thẩm định và tra xem tình trạng thuộc linh. Thứ hai là tôn kính thẩm quyền lời Chúa, tôn kính thẩm quyền lời Chúa. Ở dưới mấy phần đó thì có những cái điểm nhỏ chúng ta sẽ trở lại. Điểm thứ ba là xác minh ưu tiên thờ phượng. Xác minh ưu tiên thờ phượng. Và số 4 là phát huy thói quen sùng kính. Thói quen sùng kính. Thẩm tra tình trạng thuộc linh, tôn kính thẩm quyền lời Chúa, xác minh ưu tiên thờ phượng và phát huy thói quen sùng kính. Ở dưới cái điểm đầu tiên, cái dưới phần thẩm tra tình trạng thuộc linh, chúng ta sẽ thấy hai điều. Là thứ nhất là thiết lập lãnh đạo tin kính. và thứ hai là xác định khả năng nhân sự. Hai điểm rất là lạ nhưng mà chúng ta sẽ muốn bắt đầu ở đó. Và chúng ta nhìn vào cái điểm đầu tiên, đó là thẩm tra tình trạng thuộc linh. Đoạn 7 bắt đầu từ câu số 1. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanani quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Ở đây chúng ta nhận biết là sự chuẩn bị cho sự phục hưng ở đây thì nó có một cái nguyên tắc, đó là khi chúng ta trên một chuyến đi nào hay là một con đường lữ hành nào đó, thì chúng ta thứ nhất là phải biết mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu thì chúng ta mới đi con đường đó được. Biết mình đang ở đâu và biết mình sẽ đi về đâu, thì trong cái tiến trình phục hưng với Chúa, kinh nghiệm phục hưng với Chúa, chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta cũng phải biết mình đang ở đâu và chỗ nào, làm thế nào để tới cái chỗ kinh nghiệm cơn phục hưng với Chúa. Đoạn số 8 là cơn phục hưng. Bây giờ chúng ta đang ở đoạn số 7 thì chúng ta phải biết rằng mình đang ở đâu. Đó là điểm Nehemi đang làm. Ông xác minh, ông thẩm tra, ông thiết lập là dân sự Chúa đang ở đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng ông đang coi về cái tình trạng thuộc linh của dân sự, chỗ đứng của họ, liên hệ của họ, khả năng của họ, gọi là cái lịch sử đức tin của họ là như thế nào. Và hỏi rằng có bao nhiêu người là thầy tế lễ, bao nhiêu người Lê Vi, bao nhiêu người giữ cửa, bao nhiêu người ca hát, nghĩa là gia đình ở đâu, bao nhiêu người dân hiến như thế nào. Nó đang làm một cái tổng kê để cho biết rằng tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa đang ở đâu. Và đó là điểm rất là quan trọng, vì chúng ta trong vấn đề cá nhân cũng vậy. Thường khi chúng ta cũng phải ngừng lại để thẩm định, thẩm tra cái tình trạng thuộc linh của chính mình, để biết là mình đang ở đâu trước mặt Chúa. Bây giờ nếu mà tôi chỉ hỏi câu rất là đơn giản, anh chị em đang ở đâu với Chúa trong mục đích của Ngài? Cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta thứ nhất là phải biết mục đích Chúa cho mình là cái gì. Tại vì nếu mà hỏi câu đó mà không biết mục đích ở đâu thì làm sao trả lời. Rồi khi biết mục đích ở đâu thì phải thẩm định là mình đang như thế nào, tiến triển như thế nào, đang bước đi như thế nào, đời sống của mình thực hiện cái mục đích đó ra làm sao, thì mới có thể trả lời rằng anh chị em đang ở đâu trong mục đích của nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta không hỏi điều đó thì chúng ta làm sao biết là mình không đang đi lạc, hay là mình đang trôi dạt, hay là mình đang đi sai cái mục đích của Chúa. Cho nên đây là điểm rất là quan trọng để hỏi. Chúng ta nhớ lại đó là khi Chúa gọi Nehemi, sai Nehemi tới Jerusalem để xây lại thành đó, thì cái chuyện đầu tiên khi ông tới trong thành là ông đâu có xây liền, ông đâu có nói gì với ai, ông làm gì? Ông thẩm định, ông đi tra xem coi cái tình trạng của vách thành như thế nào, ông coi nó đổ vỡ chỗ nào, nó hư nát chỗ nào, thành trì bị đổ chỗ nào, cửa bị cháy như thế nào, rồi ông mới để thì giờ để cầu nguyện, rồi thiết lập một cái chương trình làm thế nào để xây dựng lại thành. Thì bây giờ ông đang đối diện với một công việc kế tiếp mà Chúa giao phó, đó là xây dựng lại con người. Thì ông đang cũng ở trong cái tiến trình là coi họ đang ở đâu, coi tình trạng dân sự Chúa ở đâu, tài nguyên, nhân lực, tất cả thái độ, tình trạng thuộc linh của những người đó đang ở đâu. Giống như là mình đi bác sĩ coi tình trạng ở đây, tình trạng thuộc linh, thì câu hỏi rằng anh chị em đang ở đâu với Chúa, hay là chúng ta đang ở đâu, nó đòi hỏi một cái tiến trình xem xét trong tấm lòng và đo lường cách thành thật trước mặt Chúa. Thì có hai điều mà Nehemi làm hơn ngàn nghiêng. Thứ nhất là ông thiết lập lãnh đạo tin kính, là ông thiết lập lãnh đạo tin kính, và thứ hai là ông xác định khả năng nhân sự. Và đây là hai điều đo lường, hay là hai điều thiết lập, hay là hai điều chuẩn bị để dân sự Chúa có thể đứng vào cái chỗ Chúa sử dụng cho công việc của Ngài. Cho nên những điều này là có thể đo lường cách cá nhân, chúng ta có thể đo lường chính mình, chúng ta có thể đo lường gia đình mình. Mình có thể hỏi rằng gia đình mình đang ở đâu trong sự tin kính với Chúa, con cái mình đang dạy dỗ nó có bước vào trong đời sống theo Chúa như thế nào. Mình hỏi những câu đó, hay mình hỏi hội thánh của mình, hay là nhóm nhỏ của mình, tất cả phải biết. Mà điểm đầu tiên là sự phục hưng đến khi lãnh đạo tin kính được thiết lập. Khi lãnh đạo tin kính được thiết lập, khi tôi nói về lãnh đạo thì tôi muốn nói tất cả những tầng lớp đó, từ trong hội thánh tới nhóm nhỏ, tới mục vụ, tới trong gia đình, tất cả những điều, những chỗ mà có trên hai người trở lên thì chúng ta cần có sự lãnh đạo. Thì ở đây nói là khi lãnh đạo tin kính được thiết lập thì mở ra cơ hội phục hưng.
Cha đổi lòng tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống con đất sẽ đây nắng theo ý ngài, nhờ ngài uốn nắn con thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy giống
vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khiến con đầy giống ai, cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy